Rồi. Thì tôi nói rồi, cái ông tôi khi mà tôi qua lần đầu tiên á, bên bên Úc á, là tôi thấy cái ông khổ hay tệ là ông có duyên tu thiền, bởi vì tôi nhìn ông giống như là Kinomon ở bên Nhật Bản vậy. Kawasaki gì đó, tên Nhật Bản á, y như người Nhật. Mình cũng có cái, tôi nói là cái dạng cũng có dạng giống thiền. Thì thứ nhất là để tôi chia sẻ cho quý Phật tử là chẳng hạn như bây giờ mình đang uống một ly nước, mà bây giờ mình nói là các ngài nói là bây giờ nếu mà ông không biết ngon dở thì đồng với cây đá, mà ông biết ngon và dở tức là vọng giác, ví như người mà không có nghi á, thì giống như mà hư không, không có dấu vết, tinh thần đốn giáo á. Thì như vậy khi mà chúng ta biết uống một cái ly nước là chúng ta biết nó nóng hoặc là lạnh hoặc là ngọt. Nhưng mà cái đó chúng ta không có dừng, mà chúng ta phải thêm gì. Hôm qua mình uống cái ly nước nó không có ngon bằng ly nước ngày hôm nay. Đó chúng ta thêm thắt. Mà chính cái điều thêm thắt đó lôi chúng ta xuống ba đường sáu nẻo mà nãy tôi chia sẻ trong cái bài mà tâm yếu của quốc sư Đại Đăng. Thì cũng vậy là khi mà chúng ta biết là cái dầu thơm này nó thơm này từ đâu, mà nếu mà chúng ta không có chuyển hóa nó liền á, để nhìn nó lại là vọng tưởng, đây là vọng tưởng, đây là cái thứ nó gạt mình nhiều đời rồi đó, đây không phải là đoạn tư tưởng, nhớ kỹ điểm đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái rõ biết, mà cái biết này nếu mà chúng ta không khéo á, thì nó dẫn mình đến cái lòng tham ái, lòng tham chấp, chấp pháp, chấp ngã, chấp tâm. Quý tử nhớ kỹ nha. Khi mà có những cái vọng tưởng điên cuồng mà nó dấy khởi, mà nó dẫn dắt mình, là mình biết nó đang dẫn mình, thì chúng ta phải nhìn lại và quy chiếu về cái bản thể của mình, mà tinh thần của nhà thiền gọi là phản quang phản quan quan tự tánh, hay gọi khác là soi lại chính mình, thì đó không phải là đoạn trăm tư tưởng. Đoạn trăm tư tưởng có nghĩa là khi mà chúng ta tu thấy những cái vọng tưởng, chúng ta có một cái ý niệm để mà chặt đứt những tư tưởng này. Nó quậy mình quá, nó lo mình quá, có một cái ý niệm mạnh giống như là ra mình ra trận mình tàn sát vậy đó. Quý Phật tử thấy là chẳng hạn như hôm nào đó quý Phật tử thử nghiệm đi, mình có một đứa cháu mà nó khóc dữ quá, thì bây giờ mình dỗ cách mấy nó cũng khóc, rồi mình làm cái gì cũng khóc hết, thì tôi chỉ cho quý Phật tử một phương pháp. Nếu mà nhà quý Phật tử rộng, cái mình đóng cửa lại hết, cái mình ngồi ở trên cao mình nhìn xuống, thì cho nhỏ nó bò. Tôi thấy mấy thằng Mỹ nó dạy con hay ghê lắm nha. Tôi thấy nó bò tới bò lui bò hồ, cái nó mệt quá nó ngủ. Mà khi nó bò đó là mình theo dõi, bò bên này thấy, bò bên kia thấy, bò chỗ nào mình cũng thấy hết. Nó bò hồ cái mệt quá nó gục xuống ngủ. Thì vọng tưởng mình cũng như thế. Mà thiền sư Hương Hải có một bài kệ: tìm châu phải theo dấu, tìm châu phải theo dấu, học đạo quý vô tâm, dấu đâu châu theo đó, vô tâm đạo dễ tầm. Thấy không? Tìm châu phải theo dấu. Mà dấu vết của gì? Dấu vết của vọng là đương niệm, ngay chỗ đương niệm. Chúng ta chuyển hóa trên đương niệm mà lục tổ nói sao? An tâm tại vọng tình, ngay đó lìa ba chướng. Mình không an tâm đâu mà ngay chỗ vọng tình, vọng tưởng, tức là an tâm. Mà khi mà chúng ta an tâm là nhận diện được cái bản thể, cái tâm Phật của mình. Nhưng mà mình kéo dài không được bao nhiêu, cho nên mình phải đi từng bước từng bước. Kế nữa là khi mà chúng ta vọng tưởng đến là chúng ta theo dõi những cái tiến trình vọng tưởng, chứ không phải là chúng ta dùng pháp để mà trụ một cái tướng, thì giống như là chúng ta lấy đá để cỏ, đúng. Mà chúng ta phải theo dõi cái tiến trình vọng tưởng nó ở đâu, giống như mình theo dõi một cái đứa con nít, nó bò tới bò luôn theo dõi nó, tiến trình nó. Mà khi một thời gian mà vọng tưởng nó ngủ là lúc đó mình có kết quả tốt rồi đó. Thời gian là vọng tưởng thì nó ngủ, nó không còn mà lấy lường như ngày xưa nữa, nó mệt mỏi, nó chán chê, có nhiều khi nó buông tha mình luôn. Ví dụ đó, là đến cái công phu nó chín mùi. Mà cái công phu đó là cái cửa ngõ gọi là đại nghi á. Đại nghi phải đến cái con đường đại ngộ. Đại nghi đến đại ngộ, tức là cái cửa đó gọi là cái cửa tử á. Một mình chết, hai là nó chết. Hiểu vậy, cái phương pháp ban đầu là mình theo dõi cái tiến trình của cái vòng tham ái của mình, tức là mình chuyển hóa nó, mình không chạy theo đó. Thì cái khúc đầu thì đúng, mà khúc sau là mình tìm cách dùng cái tướng để mình trụ vào cái vọng tưởng cho nó yên á, thì đó là dùng tướng để mà trụ vào, chứ chưa phải là cái tánh huệ của mình. Mà lục tổ về năng nói gọi là cái tánh định á, tánh định, tánh huệ của mình. Từ cái hôm qua tôi dạy cho quý Phật tử là mình làm tất cả các việc mà bằng cái xứng tánh tác Phật sự. Tức là cái trong cái gọi là vô tác diệu lực. Cũng giống như là bữa tôi giảng Sài Gòn, có một Phật tử đứng lên thưa hỏi là: bạch thầy, con có hỏi một vị thầy là khi lục tổ Huệ Năng ở trong núi 16 năm, rồi khi mà mấy ông thợ săn á chỉ cho ngài để mà đến cái lưới á, thì ngài gặp mấy con thú ngài thả, thì như vậy là lục tổ có khởi niệm thiện hay không? Thì cái vị thầy đó nói là nếu mà lục tổ mà không khởi niệm thiện thì không thể làm việc đó. Tôi thấy đúng không? Đúng không? Thì ông cư sĩ cũng nói là nếu như thế thì lục tổ tại sao dạy cho ngài Huệ Minh không nghĩ thiện, không nghĩ ác? Chính ngay khi đó cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh? Thì con thắc mắc quá. Tôi nói là ngay trong giờ phút đó lục tổ không khởi niệm thiện mà cũng khởi niệm ác, mà làm trong cái thế giới mà trong cái từ Phật học gọi là vô tác diệu lực. Vô tác là không có tạo tác, mà từ cái bản thể diệu lực đi ra. Thấy cái việc đó tôi làm, mà làm nha là điều trên cái bản thể gì? Nó không rời cái bản thể, mà trong đó có ba cái con đường giới định tuệ có mặt. Mà cái ngài làm trong cái bản thể, thấy đó thì giúp rồi, chứ ngài các ngài có suy nghĩ. Mà tất cả những cái việc làm của các ngài đều xứng tánh tác Phật sự, không có gượng ép. Còn quý Phật tử mà trụ vào tướng tức là gượng ép. Mà gượng ép mà cái mà được định đó nha, thì định đó là cái định sanh diệt, chứ không phải là na già thường tại định. Đó, định đó định sanh diệt. Thấy không? Cho nên trong tinh thần của nhà Phật gọi là đạo cộng giới, Hai là định cộng giới. Đạo cộng giới là gì? Đạo cộng giới có nghĩa là mình thâm hiểu và mình chứng ngộ về pháp thì tự nhiên giới nó giữ lại. Hoặc là khi mà mình có cái sức định nữa thì mình không chạy theo cảnh, cho nên mình giữ được giới. Đó gọi là đạo cộng giới, định cộng giới. Thì đây mình mượn tướng để cho nó định, thì cũng có định, mà cái định nó cái định sanh diệt, cái định nó còn là cái định thủ xã. Cho nên cái thầy tỳ kheo, thấy không? Thầy tỳ kheo chứng sơ thiền không rời tầm và tứ. Quý vị tự biết tầm và tứ gì không? Tầm là bám sát vào đối tượng, tứ là để hợp nhất vào đối tượng. Nếu ai mà có tham quan những cái khu mà sinh thái á, thì quý Phật tử vào sẽ thấy một cái con ong, mà trước khi mà nó hút cái nhị hoa thì nó không phải mà bay vào liền, mà nó bay vòng vòng, nhớ không? Bay vòng vòng cái đó nó hút, nó bay vòng vòng, tức là nó bám sát vào đối tượng là tầm. Và khi mà nó hợp nhất giữa nó và cái bông là một á, đó là tứ. Tầm tứ tức là không có rời. Mà cái ông, cái thầy tỳ kheo này chứng sơ thiền, nhưng mà rời tầm và tứ thì sơ thiền mất. Cho nên cũng lúc nào cũng bám. Cho nên cái sơ thiền là gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Quý ông tử biết thiền của ai không? Hả? Biết thiền của ai không? Cái thiền cỡ đó mà gọi là phàm phu thiền. Kiếp không? Phàm phu thiền thôi. Bởi cái thiền đó, cái thiền sanh diệt. Còn dùng tướng. Còn tinh thần của thiền đốn ngộ là trực chỉ, nhận ra bản thể từ đó đi ra. Dùng cái tánh biết nha, dùng cái tánh biết đợi mà rọi vào cái ngõ ngách của căn nguyên vọng tưởng, tức là vọng tưởng lên tự sanh tự diệt. Nó giống như những cái ngọn chỉ mà le lói đi lên, tự sanh tự diệt, tự sanh tự diệt. Mà cho nên lúc nào cũng có ông chủ. Mà tinh thần của thiền này có một phút giây nào đó chúng ta rớt trong cái định tệ đồng đẳng rồi phát minh được tâm địa, nhưng mà ở đây nó đòi hỏi thời gian dài. Tôi hiểu rồi thôi chứ tôi chưa có được. Thấy không? Đó, anh hiểu không? Cho nên đằng sau là dùng tướng để mà chế ngự, tức là tạo dựng một cái hiện tượng, một cái hiện trường để mà làm cho cái vọng tưởng mình nó yên. Nhưng mà cái đó cũng là cái tướng sanh diệt. Cho nên trong thiền thọ kể một câu chuyện đó. Có một ông tăng, ông ngồi thiền, cái ông sáng ông đến, ông trình thầy: Bạch Hòa Thượng, trời ơi, hôm con ngồi thiền vọng tưởng đủ thứ chuyện nó đến, cũng muốn chết luôn. Thì thiền sư nói: tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Cái mai sáng ông vào ông trình, nói: Hòa Thượng, trời ơi, hôm nay con ngồi thiền nó yên mà nó khinh an chịu không nói luôn. Thì thiền sư nói: tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Tức là mình phải theo dõi giữa cái động và cái tịnh. Hôm qua động, hôm nay tịnh, tức là đối đãi. Mà cái gì thấu tột được soi rọi vào giữa cái rằng ranh, cái con đường định và tệ, hay nói khác hơn là động và tịnh, thấy không? Đó, cho nên cái phần này là chúng ta phải lưu ý cái chỗ cái công phu. Mà cái chỗ này đúng là nó hơi khó thiệt. Bây giờ mình nói hết cái mấy cũng được mấy 10%. Vì cái bản thể nó vô tướng, mà chỉ có một cái điều là chúng ta ngồi là chúng ta phải khám phá ra được. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xong chưa? Rồi, chúng ta hồi hướng hết nha. Khói nén lễ xuống được, anh khói anh với tử ngồi xuống được.
Tất cả những Phật tử có duyên lành hôm nay cũng đến đây được nghe thầy giảng trong những ngày qua, và những người Phật tử có duyên lành đã được nghe thầy giảng trong những khóa tu 7 ngày. Thì chúng con như là Phật tử ở Úc này thật là may mắn hôm nay là có thầy, cùng quý thầy đã sang từ Việt Nam bận rộn như vậy mà gì ích lợi cho chúng con đã sang đây để hướng dẫn cho chúng con. Chúng con thì sống ở bên này cũng như các đạo tràng, những giờ sinh hoạt thường khi là quay hướng về Việt Nam. Ở đó có Hòa Thượng Tôn Sư, có Hòa Thượng, hiện giờ thì Hòa Thượng Thường Chiếu và các vị đại đệ tử của Hòa Thượng Tôn Sư, quý Thầy giảng dạy chúng con phải dùng dễ băng, rồi có lúc thì lên online để nghe. Hôm nay được hiện tiền Thầy ở đây, trong những bài pháp Thầy đã nhắc nhở cho chúng con, thì thật là cái phước lạc này chúng con không ngờ lại được như vậy. Thầy cũng đã trải qua nhiều ngày thời tiết thì có lúc lạnh, lúc nóng, mà ở cái xứ này thay đổi liền liền. Người ta mùa này cũng dễ bệnh, mà Thầy không ngừng nghỉ, là hy sinh, không có nghe giờ nào Thầy nghỉ hết. Chúng con thật là cảm kích vô cùng. Và nhất là lời Thầy nhắc nhở, là chúng con sẽ ghi nhớ, nghe lại, nghe đi nghe lại những cái bài giảng này, để mà thấm hết những lời Thầy đã nhắn nhủ, cố gắng tiến tu, mỗi người sẽ được cái lợi lạc này, mà mong rằng chúng con trong những thời gian tới sẽ còn được nghe thêm bài của Thầy nữa. Thì hôm nay Thầy đã cố gắng vì chúng con mà ở lại Sydney hết 2 ngày, rồi phải đi về Melbourne, rồi tiếp tục để gây giảng pháp để là làm cho tất cả những Phật tử ở đây, thì lại cần phải trở về với thực sự đa quan ở Việt Nam nữa. Chúng con không biết lấy gì để mà cảm ơn, để tạ ơn Thầy. Hôm nay chúng con đáng lẽ thì phải được Thầy cho phép mà để lãnh lễ, mà Thầy không, chúng con có không biết gì để có chúc lòng thành của chúng con, tất cả lòng thành để đem cái tồn tại ở thế gian mà dâng lên Thầy để chứng tỏ cái lòng thành của chúng con không có tỏ được. Xin Thầy từ bi nhận lòng chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể Phật tử, thì hội đủ nhân duyên lành, chúng tôi khi có một số Phật tử ở bên Úc Châu có thưa thỉnh với sư phụ của chúng tôi, hiện bây giờ là Hòa Thượng trưởng ban Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì Hòa Thượng có dạy Thầy và chúng tôi qua bên đây để chia sẻ chút ít giáo lý cùng quý Phật tử. Mà khi qua đây rồi thì ban đầu thì Thầy có nhắn với chúng tôi là chỉ đi khoảng 2 tuần, nhưng mà sau này thì có một cái duyên nữa là Thầy nói phải đi 3 tuần, thì có đến trình bạch với sư phụ ở Thường Chiếu, thì Thầy nói là cô cũng có một cái chút ít duyên lành. Xưa Thầy cũng đã từng đến đây hướng dẫn ở thiền viện Trúc Lâm Vô U này, thì Hòa Thượng Thường Chiếu rất là quan hỷ, Thầy rất là vui. Cho nên ngày hôm nay mà quý Phật tử được gặp Thầy và chúng tôi đến đây để mà tu tập trong suốt 2 ngày vừa qua, thì đó là cũng là cái ơn, cái lòng từ bi của Hòa Thượng trưởng ban, cũng lúc nào cũng luôn luôn tìm hiểu và biết về cái sinh hoạt giữa các đạo tràng ở đây. Tức ở đây ở Sydney có hai cái đạo tràng, một là thiền viện Trúc Lâm Vô U, hai là thiền đường Phúc Đức. Thì trước khi đi Thầy cũng có nhắc nhở với chúng tôi nhiều việc, cho nên cái phần công đức về pháp nhũ này thật ra là do Thầy chúng tôi chỉ dạy. Kỳ này là chúng tôi đi đi bằng cái con đường tức là tăng sai, chứ không phải là biệt thỉnh giống như những cái chuyến đi trước. Thì với công đức lành này, một lần nữa chúng tôi chúc nguyện cho quý Phật tử đời đời kiếp kiếp sanh nơi nào cũng gặp Phật pháp, sanh nơi nào cũng điều giữ trong pháp hội của sư ông Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu cùng tất cả quý thầy lớn trong tông môn. Với cái ơn pháp nhũ này, một lần nữa chúng tôi hồi hướng công đức lành này về cho Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, mong Ngài bệnh duyên dứt trừ, tứ đại điều hòa, cũ trụ thật lâu ở đời, giáo hóa chúng sanh đồng thành Phật Đạo, trong đó có chúng tôi và quý Phật tử. Một lần nữa quý Phật tử đúng pháp, thanh tịnh tác bạch, quý Phật tử hướng về Tam Bảo thành kính đảnh lễ ba lạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin quý Phật tử hồi hướng trong cái bài pháp buổi chiều. Nguyện đem bài